Kiếm nghịch thương khung, chương 1063, thiên giai cửu trọng 2, góc truyện audio.com, trời sinh dị tượng, đây là cường giả có tu vi cực kỳ khủng bố sắp đột phá. Nghe nói năm đó lúc Bất Tử Vương đột phá vương giả vô thượng thì bầu trời cũng xuất hiện hiện tượng quái lạ như vậy khiến cho thế nhân đều kinh hãi. Là ai đột phá lên tu vi vương giả vô thượng vậy? Có thể dẫn động theo dị tượng của thiên địa thì thật sự là đáng sợ. Có hy vọng đột phá vương giả vô thượng thì có thể là bán bộ vương giả chi cảnh Mạc Thiên Ki, chẳng lẽ là hắn sao? Vào thời điểm đột phá vương giả vô thượng lại cũng sinh ra hiện tượng kỳ dị như Bất Tử Vương sao? Trong lòng một ít lão giả có kiến thức chắc tuyệt khiếp sợ không thôi. Nhưng mà người đang bị hoài nghi là Mạc Thiên Ki đột phá thì giờ phút này nhìn thấy bầu trời này cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, tuy rằng hai tháng này hắn tiến bộ không ít nhưng vẫn còn chưa tới thời điểm bước vào vương giả vô thượng, cách bước ngưng tụ kiếm hông còn kém một tia giới hạn, thân thể chế tạo linh thân hình vẫn còn sớm. Là hắn, nhất định là Huyền Thiên. Ánh mắt của Mạc Thiên Ki nhìn về phía ngọn núi Huyền Thiên ở, vô cùng kinh ngạc. Hắn mới ở tu vi thiên giai cảnh bát trọng thì có đột phá thì cũng là đột phá lên thiên giai cảnh cửu trọng, không ngờ cũng có thể giống với dị tượng khi Bất Tử Vương đột phá vương giả vô thượng, từ nay về sau thật sự là không cách nào đoán trước được võ đạo đến tốt cũng là có thể đi đến loại tình trạng nào. Trong lúc đó có một luồng khí tức khủng bố từ trên đỉnh Hoàng Thiên Các ở Thiên Kiếm Tông phát ra, khuếch tán tứ phương tám hướng, trong nháy mắt đều khiến tất cả Thiên Kiếm Tông cùng hơn 10 dặm xung quanh đều cảm thấy khí tức khủng bố này. Khí tức kinh khủng kia thì tu vi phóng ra ngoài không hề thua kém so với một vị vương giả vô thượng hàng lâm nào cả. Cường giả của kiếm tông đều nhìn sang hướng Hoàng Thiên Các, giờ khắc này tất cả mọi người đều biết rằng người mang đến dị tượng đó không phải là ai khác mà chính là truyền thuyết đương thời của Thần Châu, thần thoại đương thời, truyền kỳ đương thời Huyền Thiên. Mới từ thiên giai cảnh bát trọng đột phá lên thiên giai cảnh cửu trọng mà lại sinh ra dị tượng kinh thiên động địa như thế, đám mây ngũ quang thập sắc che kín trên không của Thiên Kiếm Tông hầu như không thể nhìn tới, cuối cùng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, những lão già biết rõ nguyên nhân sinh ra dị tượng này đều rung động không hiểu. Hoàng Thiên Các, Huyền Thiên mở hai mắt ra, trên người của hắn tùy thời đều tản ra một luồng khí thế vô cùng cường đại, có thể so sánh với chi uy của vương giả. Ngũ nữ Long Tử Nghiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh đứng ở cách đó không xa, thẳng đến khi Huyền Thiên đột phá thành công thì liền chạy nhanh tới hướng của hắn, đều nói. Chúc mừng Thiên Ca tu vi đột phá đến thiên giai cảnh cửu trọng. Ngũ nữ của tu luyện hỗn độn thần khí quyết do Huyền Thiên dạy, mặc dù hiệu quả tu luyện chậm hơn nhiều nhưng tăng lên một chút tốc độ thì cũng hơn nửa ngày liền hấp thụ xong hỗn độn khí hấp thụ trong một ngày, cho nên còn dư chút thời gian thì các nàng liền tiến đến Hoàng Thiên Các để cùng tu luyện với Huyền Thiên. Huyền Thiên mỉm cười nói, thừa dịp hỗn độn thánh đỉnh nhàn rỗi hết sức nên các muội cũng nên tu luyện nhiều hơn đi, Tử Nghiên, tu vi của muội đã đạt tới thiên giai thất trọng đỉnh phong nên chắc chắn không nữa sẽ đột phá lên thiên giai bát trọng thôi. Trong cơ thể, góc truyện audio.com, Long Tử Nghiên chứa đựng năng lượng vô tận, trước kia thể chất của nàng vô cùng cường đại nhưng vẫn dung nạp chưa hết luồng lực lượng kia. Long Tử Nghiên ở trong hỗn độn thánh đỉnh nên thể chất càng ngày càng mạnh lên, lực lượng trong đan điền dần dần hấp thu cho nên tu vi đột phá vô cùng nhanh, lúc này mới có hơn 2 tháng mà nàng lại sắp có thể đột phá thiên giai cảnh bát trọng rồi. Một lời của Huyền Thiên vừa thốt ra thì trong lúc đó lại cảm giác được mi tâm chấn động, một luồng lực lượng vô hình lan tràn bốn phía của hắn, tạo thành một luồng phong quyền xoay tròn, giống như là một vòng xoáy. Ngũ nữ vừa mới tới gần liền bị luồng lực lượng khủng bố này đẩy đi tứ phương tám hướng. Long Tử Nghiên có tu vi thiên giai bát trọng, hơn nữa lại có lực vô cùng lớn nên chỉ bị luồng lực lượng vô hình này đẩy lùi ba bước liền ngừng lại, mà Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh thì lại bị đẩy ra ngoài mấy chục thước trong nháy mắt trực tiếp đập vào trên thường chung quanh sân nhỏ. May mắn là luồng lực lượng này tuy rằng cường đại nhưng cũng không bộ phát ra bao nhiêu lực công kích nên tứ nữ cũng không hề bị thương. Trong lúc đó ở bên trong mi tâm của Huyền Thiên sinh ra một luồng cảm giác khoan khoái đến cực điểm. Cảm giác kia giống như trên người có một trọng trách đè nặng trên người vậy, trong lúc đó có một ngày trọng trách nặng được tháo bỏ, thân thể sinh ra một loại cảm giác vô cùng thư sướng. Ý niệm của Huyền Thiên chính là loại cảm giác, ý niệm tu vi của Huyền Thiên tiến triển quá nhanh, mà thân thể lại phải hợp với tu vi, chỉ có thể cường đại thân thể thì mới có thể chịu tải linh hồn cường đại. Cho nên ý niệm tu vi của Huyền Thiên đạt tới lĩnh ngộ áo nghĩa, nhưng cái đó theo cách tiến triển bình thường thì thân thể thiên giai cảnh bát trọng không chịu tải được. Ý niệm giống như là nhận lấy một loại áp chế vô hình, liền giống như một trọng trách trầm trọng đè nặng trên người vậy. Nhưng mà ý niệm đã bị áp chế là vô hình cho nên Huyền Thiên vẫn không cảm giác được. Mãi đến khi Huyền Thiên đột phá đến thiên giai cảnh cửu trọng, thân thể sau 2 tháng trải qua cường hóa ở trong hỗn độn thánh đỉnh nên tư chất tiến triển, có thể áp chế được ý niệm tu vi nên cuối cùng thân thể có thể chịu lực áp chế vô hình tự nhiên tiêu tán. Cho nên ý niệm tu vi của Huyền Thiên xuất hiện loại cảm giác thư sướng thoải mái như mất đi gánh nặng. Trong nháy mắt Huyền Thiên liền cảm giác được bấy kể là lôi chi áo nghĩa hay là hỏa chi áo nghĩa thì hắn đều lĩnh ngộ rất nhiều, vượt xa lúc trước vừa mới lĩnh ngộ. Đối với sức lực và thuộc tính của lôi hỏa thì Huyền Thiên có cảm giác cực kỳ sâu, hầu như khi ý niệm vừa động thì có một loại cảm giác lôi hỏa xuất hiện. Theo sự chuyển động ý niệm của Huyền Thiên thì chung quanh hắn quả nhiên sinh ra từng luồng thanh âm lôi đình rầm rập, chính giữa tựa hồ còn vang lên tiếng ngọn lửa lách tách làm cho người nghe sinh ra một loại cảm giác nhìn thấy lôi đình và ngọn lửa. Thanh âm của kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Hảo tiểu tử, sự tình ngươi lĩnh ngộ được áo nghĩa đã vượt xa dự liệu của ta thế nhưng lại bị áp chế, nhục thể của ngươi trong 2 tháng này đã được cường hóa thật nhiều, nhất là tu vi của ngươi đã đột phá nên càng tư chất sẽ càng tiến triển, lĩnh ngộ toàn bộ đều bạo phá ra ngoài, khoảng cách nhất giai đã đến gần vô hạn. Tiểu tử, bây giờ ngươi có thể lĩnh ngộ áo nghĩa hơn một. Góc truyện audio.com, chút đạt tới nhất giai thì ngươi có thể ngưng tụ được kiếm hồn rồi. Cách chương.